Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Khai Thông Ngũ Uẩn, Ngũ Tạng. Người tu ở đây là mình chủ tiểu thiên địa, mình khám phá, mình khai phá nó ra, mình lấy cái pháp tu thiền để kiểm soát hành động của mình. Mỗi đêm phải mỗi thiền là kiểm soát được hành động của chính mình, kiểm soát hành động được mới khai thác được cái óc nó mới phát minh. May mắn là chúng ta có cái pháp soi hồn, pháp luân, thiền định này mở tứ quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tứ quan và ngũ tạng, càng mở càng định. Lửa thiên đang đốt mỗi đêm, soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển, lửa thiên đang đốt ngũ tạng các bạn đây, từ ô trược đi tới thanh sạch, nhờ lửa trời đó bạn ơi, đang đốt bạn, pháp thủy là lửa trời, rồi một thời gian này thanh sạch, thì các bạn đi lên. Pháp chúng ta đi không sai một ly, tứ quan ngũ tạng đang được gọt rửa, và trở về tịnh giới rõ rệt. Đó là lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói khai mở bộ đầu, khai thông ngũ tạng, ổn định tâm thân? Ngũ uẩn phải khai thông luôn luôn, nó đi trước một chút rồi ngũ tạng mới tiếp tục. Ngũ uẩn giai không mới là tiến hóa là sao? Vậy ngũ uẩn giai không là gì? Tiến trình khai mở ngũ uẩn ra sao? Văn tự tánh là gì? Nguyên lý của ngũ hành ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Soi hồn là chấn chỉnh thần kinh, ổn định cái điển của mình. Ngũ uẩn nó cứ chuyển, mình soi hồn điển quay quần. Sau này nó mạnh lên, nó hợp thành một cái mô ni châu xuất ra. Ngũ uẩn dai không, nhắm con mắt là thấy ánh sáng. Thấy một vòng tròn cứ chạy vậy đi tới, thì cái tâm nó không còn chuyện đời nữa. Kêu là ngũ uẩn dai không. Mình thấy nó nhẹ, không còn ở trong cái ốc này nữa, nó mới giải được. Kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn, để các bạn về, nghe lại, để tự mở khuyết trong nội tâm. Quý lắm, nghìn năm một thuở, nghe cho kỹ, các bạn sẽ thấy một kỹ thuật tinh vi, siêu hộ tâm thức các bạn tiến hóa, chứ không phải là cái chuyện u ơ nói giỡn đâu. Nó có sự thật, kỹ thuật rõ ràng, hành là tiến, hành là đạt, hành là mở, hành là trở về giàu sang phú quý, thanh tịnh. Giàu sang có cho người ta, thừa độ thiên hạ mới là giàu sang, còn nhờ, cầu nguyện, xin độ, nghèo nàn. Phải quán thông nó là không, tứ quan không, ngũ tạng mới không, vệ tâm mới tận phát. Tứ quan còn, ngũ tạng còn, vệ tâm không bao giờ phát. Nghe qua lời nói, biết trình độ người tu, khai thông thần kinh nẻo hóc, luồng điển của mình, ngũ tạng tới ngũ uẩn, nó hòa cảm với các kinh điển của vũ trụ, nó quy nguyên về tứ đại giai không, thì lúc đó kinh nào mình dòm hiểu lẹ. Đức Thầy từng nhắc, thương ai hơn họ, thương mình hơn ai. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Bò bay mấy cửa là chúng ta ở trong từ cái rúng sắp xuống là cái hạ thượng. Trong đó chúng ta thâu thập những luồng trượt điển ăn hàng ngày. Nó trụ qua nơi đó. Nó có thứ yêu hèn. Nó cục cửa sơ sơ và làm việc ở trong cái phạm vi eo hẹp. Cũng như con vật các bạn đang ăn đây, cọng rau các bạn đang ăn đây, thì cái sự hoa hoa xanh xanh đó tiến qua chậm trượt, đó kêu bằng bò bay mây cửa ở bên trong của chúng ta. Nhưng mà làm sao thấy được bò bay mây cửa? Là các bạn tu tới thanh tịnh rồi, thì các bạn thấy rằng cái ngũ tạng này, cái bộ đầu này, cái ngũ quấn này nó đại diện cho ngũ tạng. Thì cái ngũ quẩn mà bộ đầu là bộ óc, cái mỏ ác này là một, cặp mắt là hai lỗ tai là ba, hai lỗ mũi là bốn, cái miệng là năm. Trong năm bộ phận đó mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó đi lên, thì cái ngũ tạng này nó chuyển hướng lên trên thành ra ngũ uẩn. Trong cái ngũ uẩn dai không, lúc đó các bạn mới dồn thấy bò bay mấy cửa trong cái thể xác của cái hạ giới từ nó xuống đi xuống. Khi các bạn nhắm mắt thì ở dưới nó chuyển cửa từ chỗ nào thì các bạn thấy rõ. Cho nên nói cái bò bay mấy cửa mà nói người tầm thường ở thế gian chưa có tu và chưa thức giác không hiểu bò bay mấy cửa là cái gì. Cũng biết sơ sơ những cái đồ con vật yêu hèn vậy thôi. Nhưng mà nó không biết nó nằm ở đâu. Cho nên một khi mà các bạn tu, các bạn làm pháp luân thường chuyển, cái đó quan trọng. Cái pháp luân thường chuyển rồi nó dẫn dắt từ từ hạ thừa. Nó chuyển hết trong chính tầng khu ốc của hạ thừa. Rồi mới lên tới trung thừa. Cũng dẫn dắt cái bò bay mấy cửa đi lên. Đó, cho nên cái tánh con người thường thường hay sân si và hay nghĩ cái chuyện eo hẹp, không thể phát triển được, rồi nghi kỵ đủ thứ. Đó là chỉ có ứng dụng trong cái tánh của bò bay mây cửa. Đó là cái tánh đó, là cái tánh sực yêu hẹp, không tự giác. Cho nên chúng ta tu lần lần mở lên, rồi các bạn cũng có một thời gian các bạn tu được, các bạn cảm thấy mình không có trình độ. Rồi chừng nào mà các bạn tu khai thông hết bộ đạo rồi, thực hiện tới bồ đề tâm rồi, lúc đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng trong cái phương pháp công phu mà các bạn đã đạt.
Bởi vì khi chúng ta tu cái pháp này thì cái ngũ uẩn phải khai thông, luôn luôn nó đi trước một chút rồi ngũ tạng mới tiếp tục. Vì chúng ta không để cho nó nhầm lẫn, bắt ngũ tạng tu mà ngũ uẩn không tu thì nó sanh con người điên loạn. Cho nên chúng ta soi hồn là khai thông ngũ uẩn trước, rồi nhiên hậu ngũ tạng mới xuất phát đi lên và hòa hợp với cấp chỉ huy thượng thăng đang suốt.
Tại vì thế mà soi hồn trước pháp luôn nha.
Soi hồn trước pháp luôn.
Nhưng lại có nhiều khi con ngồi thiền bị nó rút lên. Nhưng mà thấy tưởng chừng như cái đầu bể ra cũng sợ.
Không có bỏ lại. Không, sau này không có cái đầu nữa.
Dạ. Nhưng mà
không có cái đầu nữa. Nó mới đứng bên vô gì. Dạ. Còn cái đầu nó còn chưa đúng. Dạ. Mất cái đầu, lúc nào mở mắt thì cũng thấy cảnh mình nhắm mắt, cũng thấy công thiền mình đang làm. Dạ. Đúng rồi.
Không, nhưng mà khi mình nó rút ra tưởng chừng như cái bể đầu, nếu mà mình làm nữa
cái thì nó lắm nên nó rút luôn. Đó là cái phần trực điển mình nó được giải ra. Nó rút không còn cảm giác nữa. Nhưng mà chỉ thấy cảnh xung quanh. Thấy bao nhiêu người ở xung quanh mình đang làm việc. Mở mắt cũng như thế mắt.
Còn đằng này mình phải thực hành. Hồi nào giờ tôi không có học kinh kệ gì hết. Mà tôi thực hành rồi tôi nói đi nói lại rốt cuộc nó cũng chạy vô trong đầu. Là kinh điển có điển người ta mới biết. À, những cái luồng điển thanh cao họ mới biết được những cái đường kinh cảm động của tâm con người. Thì bây giờ mình thanh lọc, mình làm cho mình có một luồng thanh điển thì lúc đó mình mới thấy kinh. Mình đã khai thông thần kinh néo hấp luồng điển của mình. Ngũ tạng tới ngũ uẩn nó hòa cảm với cái kinh điển của vũ trụ. Nó quy nguyên về tứ đại giai. Thì lúc đó kinh nào mình dùng hiểu lẽ lắm. Chứ không phải là phải học được lập của kinh chỉ
cái
này. Biết cái đó là cái gì? Biết liền, ví dụ thanh tịnh là biết. Nhưng mà cái đó là người ta đã sửa cái giai đoạn nào mình cũng biết. Nó nhẹ, nó có cái cảm giác gì
đó. Tích ra từ
chút xíu là mình biết rồi. Rồi hỏi cho bây giờ, nhiều khi nó coi kinh thét coi nhiều rồi nó tôi viết ra một cuốn rồi được.
Nó không có cuốn.
Nó kể từ đầu tới đuôi nó viết ra. Nó muốn làm, nó học theo tùy theo cái khả năng học. Nó học cao siêu, nó làm cao siêu, nó tầm thường. Nó viết tầm thường mà rốt cuộc hai cái so sánh này nó cũng có một. Bởi vì cái luồng điển của nó tròn. Khi nó nói câu văn ra nó không có nịnh bên này, nó không có bỡ bên kia. Nó chỉ pháp lý, nó đi ngay một con đường. Giải quyết thì tới vô gì không động. Đi tới không không ở trong sự. Thành ra nó không có bệnh tiếng. Nha. Cho bây giờ chúng ta còn dựa trong cái cuốn kinh, người ta học hết cuốn kinh rồi, nhai cuốn kinh nuốt cũng không có được. Chỉ có cái luồng điện, có điện nó qua văn, văn đâu qua điện. Sự sáng suốt nó mới tắt ra thi tinh, và sự minh định nó mới giải thích. Nghe không? Có nhiều căn cứ trong cuốn kinh đó mà nó giải thích về đời. Mọi người tu cao nó giải thích về đạo, nó giải thích một chập thì cảm động người ta và đưa người ta đi lên. Mà có người giải thích hết rồi họ ngồi họ sợ Phật. Cuốn Di Đà là một cuốn kinh chân chánh nhất. Là chân chánh nhất là cuốn Di Đà. Mà trong đó nói từ trong cái ruột gan mỗi bộ phận tổ chức trong cơ thể con người. Nhưng mà họ không biết. Rồi hỏi cho tại sao đằng này người ta khám phá được. Chỉ có lấy cái luồng điện mà thôi. Thấy không? Tôi nói ma thì cái luồng điện nó đi xuống, nói tiên luồng điện nó đi lên. Mình phân hai cái luồng điện đó, khi mà mình tu thanh tịnh rồi mình đọc trong cái câu văn người ta, nó có cái đường lối chỉ vô ở cái nút nào nút nào nút nào người ta nhấn là mở. Nhưng mà họ không hiểu, họ để mà học thuộc lòng cái kinh A Di Đà rồi họ đi lấy ông Phật, thế ra họ làm A Di Đà thôi, chứ không có hiểu gì. Nhiều người học thuộc lòng mà không biết cách nghĩa. Đầu đề cái Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết cách nghĩa. Tại sao ông Phật ông lấy Nam Mô A Di Đà Phật mà ông lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6? Thấy không? Nên khi mà ông tu khai thông được ngũ tạng và khai thông ngũ quẩn thì cái âm thanh của ông toàn là điểm quan phát huệ. Thì bây giờ chúng ta thâm tâm ta nói co lưỡi ra răng kề răng ta nên nam. Cái âm thanh cuối cùng nó tự. Mọi người tu cao chừng nào vừa động thì chúng ta thấy. Cái đó cái bí yếu của những người Đức Phật đã thành công mở được 6 cái lục tâm thông, 6 cái luân xa trong bản thể. Rồi bây giờ chúng ta mới tiếp tục đặt cái mục đích sẽ đi tới đâu. Nhưng mà hồi nào giờ không ai giải thích cái Nam Mô A Di Đà đúng đắn phải mở 6 cái luân xa đó. Họ nói những là chuyện quyền bí của Đức Phật. Thành ra nhiều người thắc mắc. Thì tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 sướng hơn tôi đọc Nam Mô A Di Đà Phật trong lúc tôi không biết. Nha. Còn ở đằng này chúng ta khám phá là tìm hiểu và chúng ta đang thực hành mở cái 6 cái luân xa của Nam Mô A Di Đà. Chúng ta viết cái tường thuật về cái Nam Mô A Di Đà Phật rồi cũng đã viết cái miếng nói về Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nó khai thông cái 6 luân xa bạn lục tâm thông mới bắt đầu làm nhân vị ở thế gian.
Ngủ quẩn như cái ngã. Mà ngủ quẩn nó dễ tròn hay là méo nó ra sao? Ở cái ngũ quẩn á, đằng này tôi cách nghĩa cho bạn nghe, ngũ quẩn này nó đại diện ngũ tạng. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận này. Cho nên ngũ quẩn giai không, kinh sách để rất rõ ràng. Bây giờ bạn tu sơ hồn ở đây rồi nó mở đều hết, bạn ngồi ở đó không còn cái đầu nữa. Thì nó không vô ngã đi tiến về cái giai không, nó mới mở được cái quẩn khúc ở trên này, lúc đó cái hồn mới ra vô dễ dàng.
Thập trục hàng thọ nó có 7 loại cây trong bản mình cái tính chất, cho nên trong cái kim cang kinh đó, là nó khai triển cái thập trục hàng thọ và luôn cả thập trục lá dẫm ở trong đó. Nó có cây và nó có kim và nó có mộc, nó khai thông 7 lớp cây và 7 lớp gân xương chúng ta đây, rồi gân bao bọc tiểu thiên địa này, còn càng không vũ trụ đó là nó có cái khí điểm của ngũ hành nó chuyển để nó hỗ trợ cho cái cây. Nói ở bên ngoài còn bản thể chúng ta đây là có xương có gân, mà chúng ta không khai thông thì đâu có biết cái la dẫm là cái gì, dẫm là đường gấp. Còn hàng thỏ là xương chúng ta đấy. Cái thói quen là ở trong cái thích nó mới tạo ra cái thói quen. Tôi thích cái này, tôi thích cái kia, tôi thích cái nọ, rồi nó quen. Còn chúng ta đi vô phá mê, phá chấp, không còn thói quen nữa. Nơi rộng, ở đâu cũng được, sống cách nào, không có chấp thiên.
à, mình đặt luật này kia kia nọ hại lung tung hết chính mình thôi. Mình chỉ có cái tinh thần xây dựng ảnh hưởng, cái đó là quan trọng. Cho nên chúng ta tu tu ngay cơ quan lãnh đạo, lấy cái bộ đầu. Bộ đầu phải tu trước rồi ngũ tạng mới tu sau. Bộ đầu không biết tu, ngũ tạng không tu được, chắc chắn là vậy. Cho nên nghĩa là kêu dân hoạt động nhưng mà lãnh đạo không làm thì nước ta phải suy rồi. À, lãnh đạo hưởng thụ thì dân hoạt động đâu có được, mất sự công bằng. À, cho nên chúng ta tu ở đây là thấy rõ thống nhất đoàn kết công bằng từ bộ đầu ngũ tạng tay chân. Đó là nó thể hiện cho một quốc gia, thể hiện cho một môi trường kinh tế, chính trị, quân sự. Biết cái đó là biết cái thế nguyên kinh để đi tới. À, mình có một cái thế đứng rõ rệt và mình có cái sự nguyên chuyển trong nội tâm không ngừng. À, mình có một kinh tế sáng suốt, khai mở, phát triển nơi nơi thì cái quốc gia đó nó mới yên đẹp, cái nước đó mới phồn thịnh. Người lãnh đạo phải học cái khóa đó, chính bản thân họ là quốc gia, bản thân họ là chính trị, bản thân họ là quân sự, bản thân họ là kinh tế. Đó mới thấy rõ bản thân họ là năm châu luôn nữa, mới là một người sáng suốt.
Thì chúng ta mọi người thực thi đạt tới sự sáng suốt. Tôi hỏi lúc đó các bạn mới thấy tình thương là gì. Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai. Nếu các bạn không biết sửa lấy bạn, các bạn đi dao động việc này tới việc kia việc nọ, rốt cuộc kết quả là gì. Cho nên mình phải sửa lấy mình, sửa lấy ta. Không có nên phung phí, không có nên trà đạp ta quá nhiều. Phải nung nấu, khai thác, nuôi dưỡng, ngủ vững để cho nó tiến lên tới vô vi không động, rồi tận dụng khai thác lục trực điểm của ngũ tạng để cho nó hòa đồng với ngũ quần, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Lúc đó cái niềm vui nó sẽ đem lại cho mỗi gia đình, niềm vui nó sẽ đem lại cho mỗi xã hội, niềm vui nó sẽ đem lại trên mảnh đất phù sanh bất cứ một quốc gia nào. Chúng ta đã có nơi trú ngụ, chúng ta là một vị thiên liêng giáng xuống thế gian nhiều kiếp, chẳng phải mơ đây, triền miên ở trong cái khổ ải luân hồi cho đến ngày nay chúng ta được tương ngộ. Cảm ơn các bạn tu đây rồi, các bạn thanh tịnh, các bạn mới hiểu được cái quá khứ của các bạn cùng tôi ở nơi nào, 500 năm về trước chúng ta ở đâu, tương ngộ bằng cách nào, phân tán sai lạc bằng cách nào, rồi quyết định cho cái vị lai. Cho nên có tiền kiếp mới có ngày nay, có kiếp trước mới có kiếp sau. Thì chúng ta tu ở đây rồi càng ngày nó càng mở. Các bạn tiến vào thật sự thanh tịnh của điện giới rồi, lúc đó các bạn thấy mọi việc của chúng ta tương ứng xuất hiện ở trước mặt, trong thâm tâm mọi người đều hiểu lấy, rồi từ năm đó mà tu tiến. Cho nên cái tình thương vô gì, thương ở trong không thương, có thương không thương của chúng ta hiện tại là đường lối dẫn tiến cho các bạn tu. Nhiều khi các bạn cảm mến những bạn đạo tu hành ở đây, các bạn đến gặp mặt, gặp rồi một thời gian các bạn cũng chả thấy có cái gì, rồi các bạn đi trở về không gặp người ta nữa. Rồi trong cái chuyện đời nó mới phê bình là người đó tu làm sao rốt cuộc cũng chẳng có gì. Nhưng mà bữa sau lại tại sao nó muốn gặp lại người đó nữa? Trong cái không, mình cho nó là không ra gì nhưng mà nó lại có. Là do đâu? Do sự công phu tương đương của hai bên. Bạn về bạn lo, bạn này lo tu, bạn kia lo tu, rồi nó lại muốn tương ngộ.
Cho nên người mới mở huệ hay tập mặt. Mà người mở huệ hết rồi, toàn năng rồi, chỉ biết nhìn và cười thôi là đã làm việc cho đối phương. Nhớ câu này. Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu tại sao nó kích động và hãy giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lắp lại trật tự trong cái cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển chiếu vô trong ngũ tạng. Làm pháp luân rồi nó khai thông nhâm đốc rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này màu kia màu nọ thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giai không, nó không còn nữa. Nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càng không vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bụng, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thấm liên hệ với càng không vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của nó, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thấy không? Kêu bằng Moni cho xa lợi pháp, như học xa lợi xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được, đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia càng, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trược trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới gì? Minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thôi. Trong lành như vậy. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không hiểu. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương? Không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi. Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý, kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại, những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên du dương vô cùng trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi, tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới.
Nhất trần bất nhiễm đầu cũng muốn để nhiều tóc để cho nó hướng bụi chi.
Rửa cho nó sạch sẽ, tự lo cho ông. Ông mà là người yêu đời, ông biết yêu ông thì mọi người mới yêu ông. Ông Phật không biết yêu ông. Ông sửa từ cái đẳng trượt đi tới thanh nhẹ, mà từ tối tăm đi tới sáng suốt, hào quang sáng suốt. Mà ông cảm động vạn linh ở trong rừng trở về khôn ngoan. Vạn linh hiểu nó thì thế gian thái bình chứ có gì đó. Mà ông chỉ có thực hiện bao nhiêu đó. Ông Phật tới ngày nay cũng có cái nghề đó thôi, chứ không có nghề nào khác hết rồi. Ông muốn xây dựng cả con vũ trụ trở nên thái bình, đem thiên đàng xuống thế gian. Mọi người tự hiểu mình đâu có tính cách. Ai dám sửa mình bằng mình tự sửa. Thế ha. Rốt cuộc tôi có nói là thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai. Cái người đó họ phải biết thương họ nhiều hơn là mình. Vợ chồng cũng vậy. Anh yêu em, yêu cái gì, nó thiệt. Nói đôi môi thôi chứ mà ít bữa gây ra là thật sự. Cũng đếm đông đếm tay rồi cũng phanh phui ra rồi chữ. À, thương mình hơn ai? Mình thương mình hơn là thiên hạ thương mình. Mình phải hiểu chỗ đó. Cho nên trước hết phải cứu độ mình. Cứu khổ ban vui, đừng có để sự khổ nhập tâm. Mà luôn luôn nuôi cái di thiện tối lạc. Làm điều quân bình, sang suốt, để cho mình vui vẻ. Cuộc đời không đã làm việc cho cả càng khôn vũ trụ mà không ai. Rồi cứ la tôi thất nghiệp hoài. Thất nghiệp chỗ nào? Biết ăn, biết ngủ, biết bài tiết là đang làm việc cho Thượng Đế đó. Nhưng mà cứ la thất nghiệp rồi buồn giận, rồi nói nghề này tôi không làm, nghề kia tôi không làm. Phải làm cho nó vui chứ có gì đâu. Thấy không?
Cho nên các bạn tu phải ý thức. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Phật, niệm thường niệm, vô biên niệm thì các bạn mới thấy. À, còn lý luận ở thế gian, lý luận là luôn luôn bị giới hạn. Còn thanh tịnh là vô giới hạn. À, cái chuyện lý luận nó giới hạn. Như nãy giờ tôi nói chuyện này kia kia nọ cho các bạn. Cái phần tư tưởng của các bạn nó đã giới hạn, làm sao hấp thụ được những cái gì tôi muốn nói. Đó là trình độ. Lý luận ở thế gian thì tùy theo trình độ mà hiểu biết lẫn nhau thôi. Nhưng mà cũng nhờ cái lý luận đó để hiểu một phần nào, để thức giác. Cho một sự thật của nó là thanh tịnh là đúng rồi. Tôi nói bạn thanh tịnh, bạn không cần biết chữ nghĩa gì hết đó. Trên trời nổ cái đùng, các bạn cũng biết là sấm sét. Thấy không? Mà nhờ các bạn hiểu được sấm sét thì các bạn lý luận được. Mà lý luận là tạm mà thôi. Chứ cái thực chất nó không phải. Thực chất của người tu là chỉ có thanh tịnh mà thôi. Lục phủ ngũ tạng cũng trong cái lục phủ nó cũng chuyển của sáu lục điển kia. À, còn cái ngũ tạng ở đó là kim mộc thủy hỏa thổ ở bên trong. Mà cái sáu luồng điển tôi vừa cắt nghĩa ở bề trên là lửa này, nước này, không khí này, phát triển này, hào quang này, linh cảm. Nó bao vây cái ngũ tạng. Mà để cho ngũ tạng vận hành và di chuyển cái cơ thể đó. Còn lục phủ nó bao vây ở bên ngoài. Khi mà các bạn niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, nó khai thông rồi, thì sáu cái đó là trung tâm quan trọng của cái tiểu thiên địa. Mà niệm thông rồi thì thuộc về lục thông. Sáu cái đó thông là lục thông. Mà khi các bạn thông được sáu cái đó rồi á, thì thiên biên vạn hóa vô cùng trí giác, thì mới đi tới cái lục tâm thông. Thấy không? Đệ tử của nhà Phật nó phải có sự thanh nhẹ đó, nó mới hấp thụ được cái lời giáo huấn của Ngài. Một chữ của chư Phật chư tiên, một chữ của thanh điển nói ra đáng ngàn vàng. Càng suy luận càng mở, càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng học thêm.
Thầy ở Paris thầy có nói là bữa tối nên giảm ăn. Và chị đi muốn biết là mình nên giảm đến mức độ là mình không còn ăn bữa tối nữa hay sao?
Nếu mà cái hơi mình đầy đủ,
Khi mình giảm ăn, tay chân không có lạnh thì cái tự nhiên bữa đêm mình không cần ăn, uống nước đủ rồi. Nhìn năm ngón tay đại diện ngũ tạng, mà ăn vô thì quá sanh thủy, thủy biến sanh khí, mà đầy đủ hơi thì cái tay ấm, mà cái hơi yếu là cái tay lạnh.
Cố gắng từ từ ăn bớt lại.
Không, khi mà hơi đầy nó không cần ăn nhiều. Phải cố gắng hít hơi cho nhiều, là ăn món ăn trực tiếp thì nó lại bớt món ăn gián tiếp.
Nếu mình phải thở nhiều thì phải nhiều lần cái pháp luân thường chuyển.
Đường thường chuyển thì mình rút biết bao nhiêu vitamin vô đây.
Nếu là mình như vậy thì mình làm nhiều lần trong
được, không sao. Bây giờ không hạn chế giờ giấc gì hết.
Thở nhiều lần 12 hay thở
thì 12 mấy, muốn làm sao làm sao.
Thở nhiều hơn 12 được không?
Được, không có sao. Tôi hồi trước á, mà ăn chút cháo vậy nè, là cái tay nó lạnh, bây giờ cái tay nó ấm, giờ cái tay nó... Hồi trước không được, hồi trước mà ăn chút xíu dùng, bây giờ nó đầy đủ rồi, không cần thiết. Ăn để cho nó ấm chứ gì, mà giờ ấm nó đâu cần ăn. Người ta nói ăn vậy nó không có mau, nhưng mà tôi ăn về tay tôi cũng còn đỏ hơn mấy người ăn nhiều. Cái mặt tôi này tôi đã cần tha phấn hồng, nó cũng hồng. À, máu nó đều.
Không hành thì đời nào mới tiến được. Không hành làm sao biết được mình. Cứ lý luận hoài, hẹn hò hoài, rồi quýnh ra, buồn đời, uống rượu cho nó vui, đó là tự sát đó. Hút thuốc cho nó vui cũng là tự sát. Dâm dục cho nó vui cũng là tự sát. Tất cả làm những chuyện không cần thiết, làm sao phần hồn được tiến hóa tốt. Người tu nó khác, nó ngược lại. Nó làm những chuyện cần thiết cho phần hồn. Phần hồn tôi cần sự thanh nhẹ, cần sự an hòa, cần sự phát triển tới sang suốt. Những chuyện đó tôi làm hằng ngày, nay chút mai chút. Cuối cùng trong cuộc đời tôi cũng hình thành được một duyên tốt đối với trời Phật. Chúng ta may mắn lắm, có cơ hội đọc lịch sử, có cơ hội hiểu được giá trị của trời Phật, mà không chịu hành triển làm sao hòa hợp với nguyên lý của trời Phật mà sống. Cứ xuyên qua xuyên lại, rồi giáng hạ xuống, cõi thấp âm u, không tiến qua nổi. Thành ra có người có thể giận hờn, có thể làm bất cứ những điều ác để bảo vệ mình mà thôi, mà không chịu thanh tịnh để thấy rõ chính mình là ai, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Càng tu càng hiểu chính mình, càng thấy rõ nguyên lý của trời đất là sống động, đang ân độ quần sanh rõ ràng. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới nhận được những gì đại bi quang chiếu cho tâm thức tiến hóa. Dũng mãnh hành triển như vậy thì đời ta cũng yên, đạo cũng thông suốt, mới đời đạo sống tu. Đời là thể xác này, nó nghe chủ nhân ông xây dựng tốt đẹp, vui mừng và theo một nhịp sống hướng thượng để tiến hóa. Thì cái xác là cái đời, xác cho chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng mạnh khỏe. Đó là cái xác đã hưởng ứng nguyên lý của trời đất, hành sự tốt đẹp cho tâm lẫn thần. Sanh trụ hoại diệt là luật tự nhiên nó như vậy. Còn chúng ta hành triển phải thoát ly sức hút của ngũ hành và sức hút của hồng trần mới là người tu. Dốc lòng thì nó phát triển đi lên thì nó mới dứt khoát được ngũ hành, kích động và phản động. Hồng trần tạo mê và không tiến. Chúng ta dứt khoát tu như vậy, ngày nay được thanh tịnh chút, cảm ơn trời Phật, và tiếp tục nay chút mai chút, chúng ta sẽ có toàn diện thanh tịnh, tức là có cơ hội về được quê xưa chôn cũ. Vốn chúng ta là thanh tịnh, giáng lâm xuống thế xác động loạn tới ngày hôm nay không gặt hái được gì. Vì tu trở về với thanh tịnh mới thật là người tu. Tu còn ôm chấp, còn ôm hình ảnh nắm bắt chùa chiền, đâu có lợi lộc gì tâm thân. Chùa của chúng ta là càng khôn vũ trụ, có cái chùa của càng khôn vũ trụ mà không chịu ở nơi đó học tu. Ngày đêm có kinh kệ rõ ràng, có sự kích động và phản động. Kích động thần kinh khối óc của chúng ta, thức giác để tiến hóa đi lên. Cái chùa càng khôn nhiễm màu như vậy mà thế gian không hiểu, không học, là cái ý thức không có phát triển được lớn rộng và thanh nhẹ. Chỉ có bực nhập, tranh đấu, giết chóc, không có lợi lộc cho chính mình và không có lợi lộc cho đối phương. Vì hồn bất diệt mà giết ai? Một ngày nào tương ngộ âm phủ nó mới kiện thưa. Chứ người ở thế gian làm điều ác, giết dân nhiều, chết thì bị tra khảo, khổ ghê lắm. Cứ chấp nhận cái cảnh luân hồi làm thú vật. Có nhiều vị lãnh đạo chết rồi xuống làm con bò, mấy kiếp mới trả hết nợ. Vì một chữ ký của người lãnh đạo quan trọng lắm. Giết biết là bao nhiêu, mà có thể cứu biết là bao nhiêu. Nhưng mà không hướng về thanh, không hiểu lấy chính mình, mà lãnh đạo cái gì, chỉ có giết dân hại dân mà thôi. Vì sự tranh chấp không tiến thân nổi.
Thận và tỳ thuộc ngũ tạng, làm sao ngũ tạng lại ở giữa thận và tỳ được?
Ngũ tạng sao?
Tại vì trong câu 61, ông Tư có nói, thiên khảm nhất ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Thì bây giờ thận và tỳ thì thuộc về ngũ tạng.
Thuộc về ngũ tạng.
Làm sao ngũ tạng lại ở giữa thận và tỳ được?
Không phải ở giữa, nó là liên hệ là ngũ tạng. Ông nói vậy là rõ ràng đó. Nó là ngũ tạng, ở trong thận cũng là trong ngũ tạng. Thuộc về ngũ tạng. Còn cái này là khác, đi lên trên. Nhưng mà nó cũng từ cái này mà biến hóa lên trên. Nó cũng một cái tổ chức vậy mà thôi. Cho nên để người ta đừng có nhầm lẫn. Khi các bạn tu rồi, nó rút lên rồi thì các bạn chỉ ban đầu cảm thấy bộ đầu. Rồi khi xuất ra rồi, ở trên dòm xuống xé ra. Thượng trung hạ của tiểu thiên địa là một mà thôi. Phân gì 4, 5, 6 thứ đâu có hết rồi. Lúc đó hết rồi. À, là mới điều khiển cái ngũ hành của mình. Lúc đó mới đập ngực ta là chủ nhân ông. Lúc đó bước xuống là mọi người phải quỳ. Hỏi chứ tôi lớn như thế này mà làm sao tôi chung vô trong cái thể xác nhỏ được. Nhưng mà nó là thoạt lớn thoạt nhỏ, nó mới kêu bằng điển hình. À, thoạt lớn thoạt nhỏ. Cho nên các bạn thiền đứng nhẹ vậy nè, ngồi thanh nhẹ, hết sức thanh nhẹ. Rồi chập cái trở về sao nó nặng trị, dập nhập xác rồi, nhập trở lại rồi. Thì xả đi, nằm chút, ngồi lại, nó nhẹ lại. Cứ tập tành thét rồi nó gọn lại. Nó thu nhỏ lại. Thì lúc đó chúng ta ngồi mở mắt về, muốn đi tới kia, nó đi liền. Lúc đó nó nhẹ rồi. Nó cũng như con bé bé, đi ra đi vô vậy vậy, có khó khăn. Mà nhanh nhẹ vô cùng.
À, từ khi cấu tạo trời đất thì có ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Thì chuyển qua về ngũ tạng thì đại diện cho là kim là phổi, mộc là gan, thủy là thận, thổ là bao tử, quả là tim. Thì cái màu mà tương đương với nó như kim thì phải màu trắng, thủy thì phải là màu đen, gan thì phải màu xanh, chẳng hạn vậy. Tại sao trong dòng điển thì cái màu nó lại khác với cái màu chủ của cấu tạo ngũ hành?
Cấu tạo ngũ hành tim là đỏ chứ làm sao màu đen được?
Dạ, thì đúng rồi, tim màu đỏ, thận là màu đen, chẳng hạn vậy. Hay là trong trong kim là màu trắng, phổi là màu trắng. Nhưng mà ông Tư là ông nói trong này Maha Ca Diếp là lá gan hiệp với lá phổi là điển sắc xanh.
Điển sắc xanh chứ.
Thì đáng lẽ là phổi phải trắng thì nó phải thuộc gì mà màu
không,
trắng?
Không, nó chứ. Hai cái hiệp nhất nó mới làm việc được. Cái sắc xanh đó nó mới có sự tiến hóa. Nó có sự kích động nó mới có sự tiến hóa. Mà nếu hai cái đó mà không có kích động, nó không có bao giờ chịu đi tu. Nó kích động rồi nó mới thức tâm, nó mới buông bỏ. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển một thời gian rồi, mấy cái màu nó separe, nó đứng riêng ra. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ rồi đứng riêng. Trong lúc đó người ta chọc mình hết giận, vì nó riêng rồi, nó không có group về lại nữa. Còn nó về phàm trần là luôn luôn nó phải rút về, nó phải kích động. Anh nặng về gan sân á, thì nó phải liên hệ với cái phổi nó mới sân được. Thì nó phải sát. Hai cái nó đập nhau rồi nó phải sát. Anh hiểu không? Yeah. Còn mình làm pháp luân thường chuyển, tại sao con người nó bị dịu bớt đi? Hồi trước tánh nóng mà tại sao bây giờ tôi hết rồi? Hết rồi, yên rồi. Kim ra kim, mọc ra mọc, khí ra khí. Không có chớp như đèn quân cảnh nữa, hết. Yeah.
Động tới cực, động tới tịnh mới là chắc chắn là tịnh. Bất cứ một cái gì cũng không có sao hết.
Chỉ tôi về tôi thiền thôi.
Chị hỏi đi hỏi lại, chị làm gì, chị cũng sử dụng thần kinh cái gì. Chị biết cách để quần nguyên sự kích động của thần kinh rồi, soi hồn thì nó không có như lại hết. Chị biết cái cách đó thì chị tưởng đâu chị thâu nhiều á, tối chị làm lọc hết, cũng như cái máy mà. Cho nó nhảy lên tới từng số 1000 rồi chị bấm trở lại 00 hết. Nguyên máy cassette 00 hết. Cái này là cái máy bấm lại 00. Để không có sợ. Cho nên người tu đằng này làm được nhiều việc trong một lúc. Khi thanh tịnh là làm được nhiều việc trong một lúc. Tưởng nó thâu thập rất nhiều, nhưng mà thâu thập có một việc thôi. Có một cái. Tất cả đều trở hoàn về hư không. Chỉ có một cái hư không. Như tôi nói nãy giờ chỉ thấy tàn gian đại hải, tôi nói nhiều, rốt cuộc tôi thấy rốt cuộc hư không. Có gì hết. Bởi vì cái gì nó tự trên đó xuống rồi nó sẽ trở về. Bây giờ hư không kiểm soát bàn tay chị thế không? Chị trời, chị cắt được hư không không? Nhưng mà trong này không có hư không, không có sống. Từ trong tới ngoài đều lực lượng của hư không. À, chị tu, chị hít này kia cái nọ rồi quên nguyên gì hư không. Giận buồn rồi cũng trở lại hư không. À, sau cái giận rồi hết giận, sau cái mưa hết mưa, sau cái nắng hết nắng, trở về hư không. Nhưng mà cái tình trạng mà muốn trở về hư không trong tức khắc đó, phải thiền. Thấy không? Thiền cho nó trụ quá rồi mới thấy rõ sự hư không. Còn cứ la đà hoài làm sao thấy hư không? Nó cứ trong tâm nó cứ chưa dứt khoát. Cho nên phải hành thiền rồi nó mới dứt khoát. Dứt khoát ngay còn mắt. Thế là cái việc nó cũng không có ăn chung. Mà vạn sự cũng quy nguyên hư không. Chỉ phải hòa trong hư không mới thấy mình thành. Một ngày tới tối làm này kia cái nọ ai chập tức. Ôi, rốt cuộc rồi nó cũng hư không. Chẳng làm gì tao đâu. Rồi yên, rồi thiệt. Dạ. Quy nguyên về hư không. Cho nên tôi nói biết bao nhiêu một ngày, bao nhiêu tiếng đồng hồ tôi có dính dấp gì đâu. Rồi mai gì tới nói tôi rồi cũng vậy. Không có dính dấp gì với ai hết. Đó nhẹ sinh. À, phải lập được cái chỗ đó. Tới chỗ đó mới thấy hư không là giá trị. Mà tự hư không nó chỉ mình đi một tay tất cả mọi việc. Ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang rồi trong hư không nắm giữ. Hay rồi. Bên trong thì không có không khí, đâu có sống. Bên ngoài không có không khí cũng không sống, mình nói cái thấp nhất. À, mà bên trong không sáng suốt thì làm sao thấy được sự sáng suốt bên ngoài? Hay đó chưa, nó biến sắc ra. Biến màu vàng màu trắng màu xanh này kia. Nhưng mà ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang trong này có ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ biến sắc quyền quang là trong cái thanh tịnh mà thấy ánh sáng nữa thì bằng quyền quang mắt phàm không thấy.
Biết cái đó là cái gì, biết liền. Ví dụ thanh tịnh là biết, nhưng mà cái đó là người ta đã sửa cái giai đoạn nào mình cũng biết, nó nhẹ. Nó có cái cảm giác gì
đó, tức ra từ
chút xíu là mình biết rồi. Rồi hỏi cho bây giờ, nhiều khi nó coi kinh thét coi nhiều rồi nó, tôi viết ra một cuốn về đây được.
Nó đâu có thua.
Nó kể từ đầu tới đuôi nó viết ra. Nó muốn làm, nó học theo tùy theo cái khả năng học, nó học cao siêu, nó làm cao siêu, nó tầm thường, nó viết tầm thường mà rốt cuộc hai cái so sánh này nó cũng có một. Với những cái luồng điển của nó tròn. Thì nó nói câu văn ra nó không có nịnh bên này, nó không có bỡ bên kia. Nó chỉ pháp lý, nó đi ngay một con đường giải quyết thì tới gì vô gì không động, đi tới không không ở trong sự không, thành ra nó không có bệnh tiếng nha. Cho bây giờ chúng ta còn dựa trong cái cuốn kinh, người ta học hết cuốn kinh rồi nhai cuốn kinh nuốt cũng không có được nữa, chỉ có cái luồng điện, có điện nó qua văn, văn đâu qua điện,
sự sáng suốt nó mới tác ra thế giới, và sự minh định nó mới giải thích. Thấy không? Có nhiều người cũng căn cứ trong cuốn kinh đó mà nó giải thích về đời. Mọi người tu cao nó giải thích về đạo. Giải thích một chập thì cảm động người ta và đưa người ta đi lên. Mà có người giải thích hết rồi họ ngồi họ sợ Phật. Cuốn Di Đà là một cuốn kinh chân chánh nhất, là chân chánh nhất là cuốn Di Đà, mà trong đó nói từ trong cái ruột gan mỗi bộ phận tổ chức trong cơ thể con người, nhưng mà họ không biết. Rồi hỏi cho tại sao đằng này người ta khám phá được, chỉ có lấy cái luật điểm mà thôi. Thấy không? Tôi nói ma thì cái luồng điện nó đi xuống, nó tiên luồng điện nó đi lên. Mình phân hai cái luồng điện đó, khi mà mình tu thanh tịnh rồi mình đọc trong cái câu văn người ta, nó có cái đường lối chỉ vô ở cái nút nào người ta nhấn là mở, nhưng mà họ không hiểu. Họ để mà học thuộc lòng cái kinh A Di Đà rồi họ đi lấy ông Phật, thế là họ làm A Di Đà Phật, chứ không có hiểu gì. Nhiều người học thuộc lòng mà không biết cách nghĩa. Đầu đề cái Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết cách nghĩa. Tại sao ông Phật ông lấy Nam Mô A Di Đà Phật mà ông không lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6? Thấy không? Cho nên khi mà ông tu khai thông được ngũ tạng và khai thông ngũ quẩn thì cái âm thanh của ông toàn là điểm quan phát huệ. Thì bây giờ chúng ta thâm tâm ta nói co lưỡi ra răng kề răng ta nên Nam, cái âm thanh cuối cùng nó tự. Mọi người tu cao chừng nào vừa động thì chúng ta thấy cái đó cái bí yếu của những người Đức Phật đã thành công mở được 6 cái lục tâm thông, 6 cái luân xa trong bản thể. Rồi bây giờ chúng ta mới tiếp tục đặt cái mục đích sẽ đi tới đâu. Nhưng mà hồi nào giờ không ai giải thích cái Nam Mô A Di Đà đúng đắn phải mở 6 cái luân xa đó. Họ nói những là chuyện quyền bí của Đức Phật, thành ra nhiều người thắc mắc. Tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 sướng hơn tôi đọc Nam Mô A Di Đà Phật lúc tôi không hiểu. Nha. Còn ở đằng này chúng ta khám phá đã tìm hiểu và chúng ta đang thực hành mở cái 6 cái luân xa của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta viết về cái Nam Mô A Di Đà Phật bằng nói cũng đã chưa. Cái miếng nói về Nam Mô A Di Đà Phật thì nó khai thông cái 6 luân xa bạn lục tâm thông mới bắt đầu làm nhân vị ở thế gian. Theo chúng ta xuống thế gian duyên dáng lúc sơ sanh ai cũng kính mến. Tại sao ta làm người lớn kẻ ghét người thương? Bây giờ chúng ta phải trở về chân trạng trong lúc sơ sanh. Đi tới đâu cũng hòa cảm với tất cả, với thiên hạ, chúng ta mới làm nhân vị ở thế gian. Nghe không? Chứ không phải nhân vị ở thế gian tôi có nhà lầu, xe hơi, tôi ngồi cao, tôi hạ lĩnh, tôi là nhân vị không. Tôi đi tới một cái xóm nghèo nàn, họ vẫn kính mến tôi. Đi tới một ông nhà giàu vấn lễ tôi. Thấy không? Cái đó là ta thực thi được cái lập tâm thông, ta điều khiển được cái cơ năng của bản thể, họ mới hòa cảm với các giới. Bọn họ chưa điều khiển lấy cái cơ năng của bản thể họ, không bao giờ hòa cảm. Họ sợ làm cho họ xấu hổ. Tôi giàu có như thế này, tôi đi xuống cái sông câu cá chơi, họ không chịu đi đâu. À, nó còn quan trọng quá. Cái cô thiên là tất cả một cái cây cỏ nó ở trong cái Nam Mô với Đạo Phật. Nam là cái sơ khởi là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả vạn vật đều ở thế gian đều ở trong cái nguyên lý đó. Thì chúng ta mang cái bản thể này cũng ở trong nguyên lý đó. Và cái tri giác của chúng ta cũng đang cuốn cuộn mấy cái giờ đó. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu, ta mở lên, ta đứng lên trên cái đó, chúng ta mới không đọc. Ta mở lục tâm thông rồi, bắt đầu làm nhân vị, rồi chúng ta mới tiếp tục học cái điển quan của nhà Phật. Ta đi lên không đọc, chúng ta mới tiến tới Phật giới. Nó khó khăn đòi hỏi, các bạn tu ở đây mới có học làm nhân vị. Mà nó sẽ xuất hiện những cái cảnh tiền kiếp của các bạn. Các bạn hồi trước ở đâu nó xuất hiện ở trong tề luân cảnh. Cái quá khứ rồi bạn hiểu cái quá trình của bạn, bạn mới chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành, tiến tới cái vị lai. Thành ra cái tu này nó phải có thứ tự. Mà người nhiều người học cái pháp này nó, tôi bây giờ tôi làm ẩu một đêm để tôi đánh lên Phật nó được. Nó phải có thứ tự. Bởi vì điển giới thanh lọc điển giới. Bạn sơ hồn bạn lấy điển thanh lọc điển giới. Bạn đâu có lấy cái cây cái búa bạn làm được. Bạn có đưa cái bánh vô làm được không? Thành ra cái đó nó phải do cơ năng phong phú của cái người hành giả. Coi họ quyết tâm khắc phục lấy họ. Họ vượt tới giới này rồi tới giới kia đi lên. Họ hiểu cái quá trình họ thì tự nhiên họ đặt được cái vấn đề cho tương lai.
Ngủ quẩn dai không như tôi nói nghe là ở dưới này có ngũ tạng, có ngũ hành, thấy không? Còn bên trên là chủ trương của bên trên sự thanh nhẹ của ngũ tạng, ngũ hành ở bên trên. Thì nó biến hóa vô cùng, được kêu bằng dai không. Nó nhẹ tới vậy đó. Cho nên người mà đi ra được thì trong nháy mắt người ta tới nơi. Nó nhờ cái ngũ quẩn dai không mới đi dễ dãi. Còn nó ôm ngũ tạng trần trượt như thế gian thì lâu lắm. Nói chuyện cũng lâu, làm việc cũng lâu, cái gì cũng lâu. Ngũ quẩn là trên bộ đầu mình. Ngũ quẩn, nó quá thành ngũ quẩn. Ngũ quẩn, cái đó nó cũng từ chủ trương của ngũ tạng và ngũ hành của cơ thể. Cũng như bộ đầu, cặp mắt, cặp tai, cái miệng, lỗ mũi là ngũ quẩn. Nhưng mà đi lên trên nó dai không. Cho nên khi ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền cũng như mất cả cái đầu. Ngũ quẩn dai không, không còn cái đầu nữa. Nó là chủ trương của bề dưới, nhưng mà nó hòa hợp với cả không vũ trụ, nó thành ra dai không.
Ngũ sắc ở trong mình nó có ngũ sắc. Cái phổi là màu vàng, cái gan là màu xanh, cái tim là màu đỏ, cái bao tử là màu đen, cái thủy, cái thận là màu trắng. Nhiều vậy. Năm cái sắc đó nó biến chuyển ra thành ngũ quan. Khi mà nó trộn chuyển ra thì mới thấy cái màu sắc nó thay đổi. Rồi quyền sắc quyền quang trong cái biến chuyển kia nó sẽ biến chuyển tới nữa. Đó, cho nên làm cho thanh nhẹ vô cùng. Trong lúc mình ngồi mà lăn lăn thấy, bắt đầu thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, anh thấy cũng như anh đã thấy rồi. À, mà cái đó sau này nó không còn nữa và nó sẽ ra cái môn lên sâu, nó chuyển. Nó chuyển, nó chạy, 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 ngũ sắc quang, quyền sắc quyền quang là nó đi. Quyền quang là tự nó đi rồi. Tự nó đi ra rồi. À, từ cái đi ra đó nó mới thành ra hình thể. Rồi nó đi học đạo, rồi nó trở về khi không hư không là đại định, là nó không còn màu sắc nữa. Lúc đó người ta trình độ nào muốn dồn nó thì nó có màu sắc xuất hiện cho trình độ đó mà thôi. Đó, nó không có màu sắc quy định như hồi xưa. Như chúng ta ở thế gian này có màu sắc quy định, rồi chúng ta vượt qua khỏi rồi không có nữa. Sao? Rồi đi tới hư không đại định là ai dồn tới cái sắc nào thấy sắc nấy, mà cảnh nào thì ngộ cảnh ấy, cái ý họ trình độ nào họ được hưởng thức theo cái trình độ đó. Thấy không? Cho nên ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang mới nhập vô đại định được.
Thế thầy có loại người nào muốn tu mà tu không được không? Không có cái vụ muốn tu mà tu không được. Con người nó muốn một là ông trời muốn. Luôn luôn vậy. Cho nên người thế gian nó muốn bắt con cọp trên rừng về, nó còn bắt con cọp về bỏ sở thú chơi được. Muốn là được. Cái người cái miệng nói muốn mà không thật muốn mà. Muốn mà thật sự muốn cũng là người tốt. Muốn cái gì phải thật sự muốn. Đừng có muốn nửa chừng, lỡ cỡ, vụ dữ, thiếu dụng. Muốn mà thật sự muốn là người đã tới dụng được. Thấy không? Nó là tu đó. Còn muốn mà vụ dữ đó là đâu có được. Bởi vì kiếp con người giới hạn mấy chục năm thôi. Còn muốn cái đó mà anh không có thật tình muốn. Cái miệng nói muốn thì tự gạt với mình thôi, làm sao đi tới được. Cho nên cuộc hành hương của mình là phải dũng mới đi tới được. Mà thiếu dũng không đi được. Cường quyết khi tôi muốn cái đó là phải muốn cho kỳ được. Thì tự nhiên nó khai thông, nó hiểu tới. Tới đó là nó hiểu lý rồi. Thấy rõ chân lý rồi. Mà nó vụ dữ thì nó tạo cái ngu ảo cho nó mà thôi. Đừng có vụ dữ. Muốn cái đó cứ đi tới. Bây giờ chúng ta muốn. Kìa tôi muốn khai thông bộ óc, khai thông ngũ tạng để thăng hoa tư tưởng. Có cái pháp này cứ giữ cái đó đi đó, nhất định trì cái chi. Nay không được mang, mai không được mốt. Tôi phải hành hạ tao nhiều chừng nào tao mới hiểu tao nhiều hơn. Đó, cái tánh tình nó, tâm này nó có nhiều gì. Thiếu vạn linh nó đo lường mình, nó chặt tức mình, chặt buồn, chặt vui. Là cái tuổi ở trong này nó thử mình.
Lục căn lục trần nó phá vách hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Bây giờ đang vui chút nữa buồn. Cái đó cái chuyện đau lượng nó vô cùng. Mình hiểu là mình lấy cái chìa khóa đó là mình tiến. Đi tới khoa học. Quyền bi. À, khoa học vượt qua khỏi là thấy rõ quyền bi. Phật Phật.
Để cho các bạn có thể giao diện và cái sự khác, cái phương pháp khác liền giữa cái ông từ đó tôi hiểu không, và từ đó tiền của Đức Phật thế nào? Từ đó tiền
với Đức Phật, có gì từ đó tiền với Đức Phật nào? Thì ông Phật cũng có hỏi Phật nào Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca.
Không, Phật Thích Ca. Ông Phật Thích Ca là ông người nói. Ông ba. Ông chỉ chọn có một con đường chết bỏ thôi. Nói có ai mà mình có ai là khác hả? Họ sẽ ra đi không làm gì sao. Cho nên là hầu như về một chỗ cái gì mà cái kẻ ngồi ngồi trên khi tâm chỉ còn xuyên ra. Vì ông thấy rõ cái ánh sáng của đường lên. Ông chỉ theo dõi ánh sáng đó. Ông quên đường lên.
Còn họ
nó trở lại ăn đi ăn mình chỉ còn chúng ta vừa ăn vừa làm thì nó khác, nên nó còn ông cứ ngồi rồi, ông ngồi vậy mà ông ngồi chỉ để nó làm cái gì đấy chứ nó đang làm gì để thực hiện được cái gì mà đó thì ông ăn một cái lớn mang đi ta đem lên ngồi khác hai cái đó trên đường là học cái hình một cái gì mà ăn cái này rồi rồi ngồi hết rồi tẩu quả là mang. Còn ngày mở làm trước, thường có chấn,
hạ thẳng lọt,
bắt vào làm trước, nói gì mà không chạy, không có điều gì biết. Cho nên, hai bên thân cũng muốn được, như là cầm mắt, lỗ mũi, cái gì, lỗ tai. Năm cái này, phải làm gì? Bắt vào trên, phải làm gì? Rồi biết thì nó lên, nó làm gì? Cô bác cũng thế chứ, năm bao nhiêu, 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 năm cảm gì tâm thế cảm gì rồi ăn cũng nóng như chưa ăn tiền ăn giá cũng đứng ra đây rồi nó đậm luôn nó mà tạo ra một món quà quà nó lên không có giải thoát thì nó mới phản loạn là cái gì mình người này như này làm cho mình sắc sôi cho nhiều người như sinh ta rồi không làm ta là cái này là như thế nào nó cũng nó vậy rồi nó như nhau
vậy.
Còn cái này không còn, cái này là đi cho cái bạn. Mà đi cho cái ý kiến của chúng mình. Rồi là nếu mà bạn có hai chuyện đầy đủ rồi thì ta được hơi hạn. Mình đã thấy không cần thiết. Cho nên là đã xong rồi là vẫn sống với ta. Nhưng mà tôi đầy đủ rồi. Tôi bị quá là tay không có lạnh. Mà người khác bị quá là những cái tôi mạnh hơn tôi đi ngủ và hạn lên cho người này. À, đó họ phải làm cái này. Cho nên là cũng bớt là tôi nhẹ chứ mà. Theo là tôi nhớ là tôi ăn nhiều hơn người Hoa. Là ăn khăn khí nhiều hơn người Hoa. Ăn chuyện thế. Khăn khí bị quá sức đã làm cho người Hoa mà quá sức khăn khí. Cho nên người dân này có cái mong người sợ đó là những cái tiết thay đổi dạng gì. Thì đó. Thì nó khác hơn người Hoa.